Niệm Phật là công đức hạng nhất. Niệm Phật là phước đức thù thắng vô biên. Thì trong các cách tu hành, chẳng pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật chẳng có chướng ngại. Mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Nhớ Phật, niệm Phật cũng chẳng gây trở ngại cho công việc của bạn. Bạn làm việc gì thì cũng làm như thường. Bạn còn làm được tốt hơn, làm viên mãn hơn. Trong tâm hết thảy đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Có khả năng thì có thể đọc kinh, chẳng có khả năng đọc kinh thì một câu A-di-đà Phật này cũng đủ rồi. Trong thời cận đại, chúng ta gặp không ít người chỉ thọ trì một câu A-di-đà Phật, lúc giảng sanh tướng lành thù thắng phi thường. Chúng ta nhìn thấy công đức lợi ích tận mắt. Cho nên nhất định phải niệm Phật. Niệm Phật là công đức hạng nhất. Niệm Phật là phước đức thù thắng vô biên. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì phước báo tự nhiên hiện ra. Nghiệp chướng chưa tiêu hết cũng chẳng màng. Hết lòng nỗ lực tu học, đời sau nhất định có quả báo thù thắng. Không những không đọa vào ba đường ác, mà còn siêu diệt lục đạo luân hồi, còn có thể độ rất nhiều chúng sanh. Thật sự là tự hành quá tha. Chuyển thân tội báo, thành thân Bồ Tát. Đó không phải là cùng Bồ Tát ứng hóa hay sao? Nên dùng thân nô tỳ để độ thì hiện thân nô tỳ để độ. Như vậy chẳng phải là cùng một chuyện hay sao? Vấn đề là bạn đã thật sự giác ngộ hay chưa? Thật sự giác ngộ thì dùng thân này để tu, dùng thân này để chứng quả, dùng thân này để độ hóa hết thảy chúng sanh. Bạn niệm Phật thành tựu, giảng sanh tự tại. Nếu bạn có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, thì cả nhà bạn sẽ được độ. Lúc trước ở Hương Cảng, bà chủ Đông Liên Giác Uyển là phu nhân Hà Đông, cụ niệm Phật giảng sanh nên độ được cả nhà. Cả nhà cụ đều theo đạo Cơ Đốc giáo, chỉ có cụ niệm Phật. Nhưng con gái cụ rất hiếu thuận, cũng rất thông minh. Tuy tín ngưỡng khác nhau, người nhà của họ rất tự do, đều tôn trọng lẫn nhau. Cụ ăn chay niệm Phật, con trai, con gái, con dâu cụ đều là tín đồ Cơ Đốc. Họ đều tôn trọng lẫn nhau. Lúc cụ giảng sanh, cụ nói với các con, cả đời chúng ta đều rất tôn trọng, đều chẳng can thiệp vào tín ngưỡng của kẻ khác. Cụ nói hôm nay má giảng sanh, má chỉ có một yêu cầu là muốn các con niệm Phật tiễn má ra đi. Con và con dâu cũng rất thông hiểu nhân tình và nói: dạ, tụi con sẽ niệm Phật tiễn má đi. Cụ thật sự ngồi mà giảng sanh, người nhà niệm Phật tiễn cụ đi. Chứng kiến cảnh tượng ấy mới biết Phật giáo chẳng phải giả. Các con của cụ đều niệm Phật, đều quay trở về. Bạn hãy xem, cụ rất kiên nhẫn độ người nhà của cụ, đến phút cuối cùng mới biểu diễn cho các con thấy. Lúc thường ngày cụ chẳng khuyên họ, một câu cũng chẳng nói, rất tôn trọng các con. Cuối cùng biểu diễn một phen cho họ coi, coi cơ đốc giáo có thể ngồi mà giảng sanh không, có thể biết trước ngày giờ ra đi không. Dùng phương pháp ý mà độ cả nhà của cụ, không những độ cả nhà mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội. Đây chẳng phải là một nhà bình thường. Ký giả đến phỏng vấn, đăng lên báo, bạn xem ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Như vậy mới thật là có trí huệ. Phương pháp độ người nhà rất nhiều, bạn phải thật sự hiểu rõ, bạn phải biểu diễn cho họ thấy. Người hiện đại dùng miệng nói, họ chẳng tin thì biểu diễn cho họ coi, họ không thể không tin. Trong chú giải 56, quý vị hãy coi thử. Ở đây trích dẫn lời nói trong kinh Biện Ý, hàng thứ nhất trang 56: Phật cáo Biện Ý, hữu ngũ sự đắc di tôn quý, chúng nhân sợ kính. Đây là nghiệp nhân, chỉ cần bạn chịu tu thì bạn sẽ được phước báo. Thứ nhất là trí huệ phổ quảng, tức là bố thí nhiều, tu bố thí, dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tu bố thí. Bạn sẽ được thân tôn quý. Thứ nhì, lễ kính Tam Bảo cập chúng trưởng giả. Đây tức là hộ trì Phật Pháp, tôn kính sư trưởng. Thứ ba là nhẫn nhục vô hữu sân khỏe. Thứ tư là nhu hòa khiêm hạ. Đây là thái độ phải có khi xử sự đãi người tiếp vật. Thứ năm là bát văn kinh giới, thông đạt kinh điển. Đối với giới luật họ cũng hiểu rõ, có thể tuân giữ, làm được. Đây là lời Phật dạy trong kinh, năm việc được người tôn kính. Nghiệp nhân để được quả báo tôn quý, có địa vị trong xã hội. Do đó nếu bạn không tu nhân thì làm sao có được quả báo? Bạn muốn có quả báo thù thắng thì phải biết làm thế nào tu nghiệp nhân thù thắng. Nghiệp nhân quả báo tơ hào chẳng sai. Hôm nay đã đến giờ, chúng ta học đến đây thôi.